Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự. Trình bày lời chủ tranh tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ Bảy sau lễ cho.
Đường con đã đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi. Chúa cùng biết đi, Chúa ơi. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài, dù đường vui con nhẹ lạnh hôm nay, dù sầu đau con ôm tròn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện đến con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm tròn đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người, và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng, tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giê-xu đáp lại họ rằng, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Người ta vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Bởi lẽ, khi nhìn vào mắt ai đó, chúng ta có thể cảm nhận được phần nào tâm trạng của họ. Qua bài tin mừng hôm nay, trong trình thuật của mình, Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ kinh nghiệm này. Ông Lê-vi, một người làm nghề thu thuế, được Đức Giê-xu gọi bước theo làm môn đệ của Ngài. Chúng ta biết, vào thời Đức Giê-xu, nghề thu thuế là một nghề bị xếp vào hàng những tội công khai trong xã hội lúc ấy, ngang hàng với nghề gái điếm và trộm cướp. Bởi lẽ, thu thuế là bóc lột tiền của đồng bào để làm giàu cho đế quốc Roma, kẻ thù của dân tộc Do Thái. Vì thế, bản thân Lê-vi và những người thu thuế khác đi đến đâu cũng bị cộng đồng nhìn với cặp mắt khinh bỉ và lạnh nhạt. Thế nhưng, khi Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế của Lê-vi, Ngài đã nhìn ông bằng một cái nhìn đầy cảm thông và thương xót, bởi Ngài biết quá khứ và hiện tại của ông. Ngài yêu thương và muốn cứu lấy ông để ông được hạnh phúc. Trước cái nhìn nhân từ, cùng với lời mời gọi yêu thương của Đức Giê-xu, anh hãy theo tôi, người thu thuế Lê-vi dường như không cưỡng nổi. Trái tim của ông hoàn toàn bị chinh phục, nên ông đứng dậy, đi theo người. Đó là động thái của một con người sẵn sàng. Ông sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận của thế gian để tìm kiếm gia tài vĩnh cửu là nước trời. Ông sẵn sàng đứng dậy, sẵn sàng lắng nghe và đi theo Đức Giê-xu. Ông bỏ lại đằng sau cuộc sống tham lam và vô đạo đức để nhận lấy cuộc sống mới với tư cách là môn đệ của Đức Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa là vô biên, không có giới hạn. Do đó, với người thu thuế Lê-vi, Đức Giê-xu đã kết nạp ông vào hàng ngũ các môn đệ của Ngài. Với anh Gia-kêu, thủ lãnh của những người thu thuế, Ngài đã đến nhà và ban ơn cứu độ cho cả gia đình. Với người đàn bà phạm tội ngoại tình, Ngài đã bày tỏ lòng thương xót, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Với Phê-rô, người môn đệ thân tín nhưng phản bội, Đức Giê-xu đưa mắt nhìn với tất cả sự cảm thông và thương mến. Và còn biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, làm đổi đời khác nữa. Tất cả chỉ có một lý do duy nhất là, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Đức Giê-xu không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Thật vậy, chúng ta cần phải sống kinh nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa, để hiểu được bài tin mừng hôm nay. Không gì an ủi hơn việc khám phá ra tình thương của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Đức Giê-xu đã đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người, và sẵn sàng tha thứ, với điều kiện là con người thành thật nhìn nhận lỗi lầm của mình, và trở lại với Ngài. Cũng như ông Lê-vi hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đang mải mê với công việc, với những dự tính của riêng mình, tại một địa điểm với mục đích nào đó. Đức Giê-xu cũng đang nhìn chúng ta với ánh mắt trìu mến thân thương, và Ngài mời gọi chúng ta bước theo Ngài, trong một cách thế riêng mà Ngài dành cho mỗi chúng ta. Sứ điệp lời Chúa hôm nay, trong mùa chay thánh này, mời gọi chúng ta lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi, từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ những tham vọng bất chính, những gì cản bước chúng ta đến với Chúa. Để mùa chay năm nay thật sự trở thành mùa hồng ân cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, như Lê-vi xưa, xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn trỗi dậy bước theo Chúa trong tin yêu và hy vọng. Để cuộc đời chúng con luôn chan chứa niềm vui ơn cứu độ. Amen.
Và đường con sẽ đi, Chúa cùng biết, Chúa ơi. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài, dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay. Dù sâu đau con ôm trọn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm trọn đời con. Đường con đã đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi. Chúa cùng biết, Chúa bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. tình Ngài thương hơn núi cao biển rộng, và quyền năng ôm kín cả trời mây. Này đời con xin hiến dâng Ngài đây, tuy biết thân phận con chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la. Đừng để con quên lãng thân phận mình, đừng để con lãng quên ngàn phúc ân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc mùa chay thánh 2019. Chiều thứ tư lễ tro mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức tro tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu từ bỏ cuộc sống hào nhoáng bên ngoài và lòng quyến luyến của cải. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức, và từ đây lúc 4 giờ rưỡi, Ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ của dòng biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh ca thống hối. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức trò cùng với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa mời gọi các tín hữu hãy quay trở về cùng Chúa, và Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu rằng đây là một dấu hiệu làm cho chúng ta nghĩ đến điều chúng ta đang có trong đầu. Những tư tưởng của chúng ta thường chạy theo những sự trống qua, đi rồi đến. Một lớp tro mỏng chúng ta chịu là để nói với chúng ta một cách tế nhị và thực tế, rằng bao nhiêu điều mà ngươi đang có trong đầu, điều mà ngươi đang chạy theo và làm cho ngươi vất vả sẽ chẳng còn lại gì cả. Dù ngươi có cơ cực đến đâu đi nữa, ngươi sẽ chẳng mang theo được giàu sang nào từ cuộc sống. Những thực tại trần thế sẽ biến tan như tro bay theo chiều gió. Những của cải là tạm bợ, quyền lực qua đi, thành công tàn lụi. Thứ văn hóa hào nhoáng bên ngoài đang thịnh hành ngày nay, làm cho người ta sống cho những thứ trống qua, đó thực là một sự lường gạt lớn, vì nó như một ngọn lửa, cháy xong nó chỉ còn lại tro. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùa chay là mùa để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng cuộc sống chạy theo tro bụi. Mùa chay là tái khám phá rằng, chúng ta được tạo thành cho ngọn lửa nồng cháy mãi mãi, chứ không phải cho thứ tro tắt ngúm ngay. Chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế gian. Cho cuộc sống vĩnh cửu trên trời, chứ không phải cho sự lường gạt dưới đất này. Cho tự do của con cái, chứ không phải để làm nô lệ sự vật. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đứng về phía nào, tôi sống cho lửa hay là cho tro bụi? Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong cuộc hành trình trở về, điều nòng cốt là mùa chay, tin mừng đề nghị với chúng ta ba giai đoạn mà Chúa yêu cầu chúng ta trải qua, không chút giả hình, giả bộ, đó là làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Ba thứ này để làm gì? Thưa, làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh, đưa chúng ta trở lại ba thực tại duy nhất không tan biến. Kinh nguyện tái liên kết chúng ta với Thiên Chúa, đức bác ái liên kết chúng ta với tha nhân, chay tịnh liên kết chúng ta với bản thân. Thiên Chúa, anh chị em và cuộc sống của tôi, đó là những thực tại sẽ không tan biến trong hư vô và cần phải đầu tư vào đó. Vì thế, mùa chay mời gọi chúng ta hướng nhìn lên cao nhờ kinh nguyệt, giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống theo chiều ngang phẳng lì, nơi ta tìm được thời gian cho cái tôi mà quên đi Thiên Chúa. Mùa chay mời chúng ta nhìn đến tha nhân qua đức bác ái, giải thoát khỏi sự phù phiếm của sở hữu, khỏi ý nghĩ mọi sự là tốt đẹp nếu chúng tốt đẹp cho tôi. Sau cùng, mùa chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong tâm hồn mình nhờ chay tịnh, giải thoát khỏi sự quyến luyến sự vật, khỏi tinh thần trần tục làm cho tâm hồn bị mê hoặc. Cầu nguyện, bác ái, chay tịnh, đó là ba sự đầu tư để đạt được kho tàng bền vững. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, 95 tuổi, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Du Xe bổ nhiệm Tổng đại diện cho Tổng giáo phận Hà Nội. Từ chiều mùng 4 đến trưa mùng 5 tháng 3 vừa qua, các linh mục đang làm mục vụ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về nhà chung để tĩnh tâm định kỳ và triển khai công việc trong địa phận. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã bổ nhiệm cha tân Tổng đại diện trong Tổng giáo phận Hà Nội. Buổi chiều mùng 4 tháng 3, sau giờ kinh chiều, Đức Tổng giám mục Du Xe đã có giờ chia sẻ và gợi ý cho việc tĩnh tâm của các linh mục. Trước hết, Đức Tổng giám mục Du Xe đã chia sẻ những phản hồi của quý cha cũng như của giáo dân trong thời gian qua về những công việc trong Tổng giáo phận, cũng như liên quan đến đời sống mục tử của quý cha. Sau cùng, Đức Tổng đã gợi lên việc tu thân theo con đường nước để mời gọi các linh mục hồi tâm để định hướng cuộc sống, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Ban tối, quý cha đã lần hạt chung, chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sáng hôm sau giờ kinh sáng và suy gẫm đầu ngày, quý cha đã hiệp dâng thánh lễ do Đức Tổng giám mục Du Xe chủ tế. Kế đó, quý cha đã có 2 giờ lắng nghe những gợi ý của cha Du Xe Phạm Văn Bình, dòng Francisco. Cha Du Xe đã trình bày về bổn phận nên thánh, dựa trên tông huấn, hãy vui mừng và hân hoan của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đề tài được triển khai theo hướng đưa ra những cách thế cụ thể để mỗi linh mục sống trong cuộc sống hàng ngày. Sau giờ kinh sách, quý cha đã theo sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Du Xe bầu ra một vị để Ngài bổ nhiệm làm Tổng đại diện. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Du Xe đã chính thức bổ nhiệm linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thắng làm Tổng đại diện trong Tổng giáo phận Hà Nội. Cha tân Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1970, chịu chức linh mục mùng 8 tháng 9 năm 2001. Với 18 năm trong sứ vụ linh mục đã qua, cha từng là chánh văn phòng tòa Tổng giám mục, đặc trách truyền thông của Tổng giáo phận, giảng viên Đại chủng viện, phó giám đốc Đại chủng viện và hiện là cha xứ giáo xứ chính tòa từ năm 2016. Tin Ấn Độ. Kỷ niệm 25 năm thành lập đền Thánh Đức Mẹ ở Orissa. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, hơn 45.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ kỷ niệm 25 năm thành lập đền Thánh Đức Mẹ ở Patama, quận Kandamal, bang Orissa, miền đông Ấn Độ. Đức cha John Bagua, giám mục giáo phận Kuntak Bhubaneswar và Đức cha Sarat Chandra Nayak, giám mục Berhampur, cùng với hơn 70 linh mục đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Patama. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Bagua nói, nơi nào có Đức Maria thì có Chúa Giêsu, và nơi nào có Chúa Giêsu thì có niềm vui. Đức Maria không chỉ là mẹ Thiên Chúa, nhưng còn là mẹ của tất cả chúng ta, những người tìm sự can thiệp giúp đỡ của mẹ. Chúng ta phó dâng cho Đức Mẹ những đau khổ của chúng ta. Kỷ niệm 25 năm là cơ hội để tạ ơn Chúa và để cử hành sự chăm sóc quan phòng của Chúa khi diễn tả lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta. Rồi Đức Cha đã khen ngợi các giáo dân địa phương kiên vững trong đức tin dù cho những đe dọa, các cuộc bách hại và chịu đựng những sỉ nhục chỉ vì đức tin trong thời gian bạo lực chống Kitô giáo ở Kandaman trong các năm từ 2007-2008. Đức Cha nói, cầu xin Đức Maria có thể trở thành mẫu gương cho chúng ta để chúng ta luôn gắn bó chặt chẽ với Chúa. Ông James Nayak, thư ký hội đồng cố vấn của giáo xứ, đã kể lại nguồn gốc của đền thánh. Mùng 5 tháng 3 năm 1994, một quả phụ người Ấn Độ đi lên núi Patama để nhặt củi. Ở đó, một phụ nữ đã bảo bà yêu cầu linh mục xây một nhà thờ để đọc kinh Mân Côi cầu cho những người tội lỗi hoán cải. Người nữ đó hiện ra một lần nữa với một cậu bé 12 tuổi trên núi và bảo cậu, ta là mẹ của Chúa Giêsu. Hãy đọc kinh Mân Côi mỗi ngày để kiến tạo nước Chúa, được tạo nên từ hòa bình, niềm vui, tình yêu, công lý, sự thật và tình huynh đệ. Cha Alphonse Baliasing, cha xứ khi đó, người được nhắc đến trong sự kiện, đã xây dựng một hang đá nhỏ và đặt một bức tượng Đức Mẹ Mân Côi trên núi. Cho đến nay, đó là đền thánh Đức Mẹ duy nhất của Tổng giáo phận Kuttak Bhubaneswar. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ dỗ đầu Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, sáng mùng 7 tháng 3 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn đã tổ chức lễ dỗ đầu cho Đức Cố Tổng Phaolô tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có sự hiện diện của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và hơn 10 giám mục khác trong và ngoài Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, một lần nữa phác họa lại con người, gương sáng và đời sống đơn sơ của một vị mục tử say mê nghiên cứu và giảng dạy thần học, nhất là tinh thần vui tươi trong Chúa của Đức Cố Tổng giám mục trong đời sống cũng như trong vai trò mục tử. Cuối thánh lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã giới thiệu cuốn Denzinger, một công trình dịch thuật sang tiếng Việt đồ sộ về các định tín, tín biểu và tuyên bố trong giáo hội mà Đức Cố Tổng Phaolô ấp ủ thực hiện hơn 10 năm qua với những người cộng tác với Ngài, trong tư cách là giám mục, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin và chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó, các giám mục và mọi người hiện diện trong thánh lễ đã lần lượt đến mộ phần của Đức Cố Tổng Phaolô tại nhà nguyện cổ trong khuôn viên Đại chủng viện Thánh Giuse để cầu nguyện và thắp nhang cho Đức Cố Tổng giám mục Phaolô. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội khai mạc mùa chay thánh 2019. Người ơi, hãy nhớ thân ta chỉ là bụi đất. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã mời gọi cộng đoàn như thế ở đầu thánh lễ cho khai mạc mùa chay thánh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào sáng thứ Tư mùng 6 tháng 3 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, cha tân tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo anh chị em cộng đoàn tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc sức cho, đó là dấu chỉ của lòng sám hối chân thành và giao hòa cùng Thiên Chúa. khởi đi từ các bài đọc trong thánh lễ, Đức Tổng Zalewski cũng đã nhắc lại lời Chúa mời gọi mỗi người trở về với Chúa với tất cả tâm hồn, hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Hãy làm các việc đạo đức như cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái trong kín đáo mà không trông chờ phần thưởng là lời khen ngợi của người đời. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Yuse đã mời ngài đến tham dự thánh lễ này cùng với cộng đoàn. Và Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh đã cầu chúc tất cả mọi người một mùa chay thánh thiện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời Chủ Chăn tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Lời Chủ Chăn tháng 3 năm 2019 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề Tâm hồn thấm nhuần lòng thương xót và được bắt đầu như sau.
Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, hiệp cùng toàn thể hội thánh, ngày 6 tháng 3 năm 2019, chúng ta cử hành lễ cho để khai mạc mùa chay. Trong mùa phục vụ này, chúng ta được thôi thúc nhiệt thành hơn trong việc thực hiện các việc đạo đức như hy sinh, cầu nguyện, chay tịnh, làm việc bác ái, tham dự thánh lễ, tĩnh tâm, xưng tội, nhằm mục đích hoán cải tâm hồn và đổi mới đời sống để được nên giống Chúa Kitô hơn. Hướng theo tinh thần đó, tôi muốn chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi tâm tình và suy nghĩ về lòng thương xót mà giáo phận chúng ta từ hơn 2 năm qua đã dấn thân sống và thực hiện trong hành trình thiêng liêng và mục vụ với đề tài Tâm hồn thấm nhuần lòng thương xót. Thứ nhất, căn tân lòng trí và nếp sống theo tinh thần của Chúa. Đoạn tin mừng theo Thánh Marco chúng ta được nghe trong thánh lễ thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 6 thường niên, thuật lại việc Chúa và các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia biển hồ. Đang trên hành trình, Chúa bảo các môn đệ, anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê. Nghe thế, các môn đệ bàn tán với nhau về chuyện các ông chỉ đem theo có một chiếc bánh, và nghĩ là Chúa nhắc khéo chuyện đó. Biết thế, Chúa nói, sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Chúa trách các môn đệ lòng trí ngu muội, mắt nhìn mà không thấy, tai nghe mà không hiểu. Nhưng thấy cái gì, và hiểu cái gì? Trong câu chuyện hai phép lạ Chúa nhắc tới trên đây, có hai điều có thể được nhận diện. Điều thứ nhất là quyền năng phi thường của Chúa có thể thực hiện được phép lạ, và điều thứ hai là tấm lòng của Chúa đối với dân chúng. Sau khi đã chứng kiến những phép lạ tỏ tường, chắc chắn các môn đệ không thể hồ nghi quyền năng làm phép lạ của Chúa, nên điều còn lại là tấm lòng của Chúa đối với dân chúng. Quả thực, đây là vấn đề của các môn đệ mà chúng ta có thể diễn tả qua cụm từ, theo Chúa cách thời hợp. Hay theo Chúa cách nửa vời. Các môn đệ ở với Chúa, nhìn tận mắt các phép lạ Chúa làm, nghe tận tai từng lời Chúa giảng dạy, nhưng xem ra các ngài vẫn không hiểu được và không cảm được tấm lòng của Chúa đối với dân chúng. Tư tưởng, các suy nghĩ và tâm tình của các ngài vẫn rất xa lạ với Chúa. Trong tin mừng Thánh Marco, mặc dù đã chấp nhận theo Chúa, ở với Chúa và cộng tác với Chúa, các môn đệ vẫn không hiểu Ngài, không hòa hợp với tinh thần, tâm thức và cách sống của Ngài. Các môn đệ nhìn Chúa, lượng định các hành vi và cử chỉ của Chúa theo cách suy nghĩ và tình cảm của mình. Dù đã theo Chúa từ lâu, thế mà sau khi Chúa làm cơn bão yên lặng, các môn đệ vẫn chưa nhận ra sự thật về Chúa, nên ngơ ngác hỏi nhau. Vậy Ngài là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Những điều trên đây đủ để nói lên tình trạng nông cạn, hời hợt của các môn đệ. Họ đã chấp nhận theo Chúa, nhưng vẫn chưa đặt mình vào vị thế của Chúa. Họ đồng hành với Chúa trong việc phục vụ và dạy dỗ dân chúng, họ nói những lời của Chúa, nhưng lòng trí họ khác xa lòng trí của Chúa, tâm tư của họ là tâm tư theo thói đời, cái lý của họ là cái lý của thế gian, chứ chưa phải là tâm tư và lý lẽ của Chúa. Khi Chúa tiên báo về cuộc tử nạn của Ngài, môn đệ Phêrô ngăn cản Ngài, Ngài quả trách và gọi ông là Satan, không phải vì ông không thương yêu Chúa, nhưng vì ông không nghĩ tưởng theo Thiên Chúa, mà theo thế gian, và cắt nghĩa chương trình của Chúa theo phạm trù nhân loại. Vấn đề của các môn đệ khi xưa có phải là thực trạng của chúng ta, các linh mục và tu sĩ ngày nay không? Nếu áp dụng vào tinh thần lòng thương xót mà giáo phận chúng ta đang cố gắng thực hiện từ 2 năm nay, tôi có cảm tưởng là còn nhiều anh chị em giáo dân còn xa lạ với tâm tư và nếp sống lòng thương xót. Xem ra cũng còn các linh mục và tu sĩ vẫn chưa để cho lòng mình, đời mình, thấm đậm lòng thương xót của Chúa, nên cách cư xử và công việc mục vụ hàng ngày đôi khi nặng tính quyền bính công chức hơn là cách thế của người mục tử với tấm lòng của người cha, người mẹ, theo gương mẫu Chúa Giê-xu, vị mục tử nhân lành. Khi lòng không chất chứa tình yêu thương xót đối với người nghèo và người tội lỗi, lời nói và các công tác mục vụ sẽ dễ làm tủi nhục và gây chia rẽ, thù hận. Tôi ao ước tất cả chúng ta cùng quyết tâm sống mùa chay này như thời gian hồng ân để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, những con người yếu đuối tội lỗi, để rồi biết thương xót lẫn nhau và mọi người cũng đều là những con người mỏng giòn, yếu đuối. Như vậy, mùa chay năm nay sẽ là mùa lòng thương xót cho giáo phận chúng ta. Ước mong này sẽ thành sự thật nếu các linh mục và tu sĩ của giáo phận nhiệt thành cầu nguyện và siêng năng học hỏi suy gẫm lời Chúa, để cho lòng Chúa thương xót thấm nhuần sâu xa vào tâm trí chúng ta, làm cho đời sống và công việc mục vụ của chúng ta được thay đổi, đập theo khuôn mẫu của Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Trong tinh thần này, tôi muốn lặp lại cho mọi người lời Thánh Phêrô và Thánh Phaolô mời gọi khi xưa. Anh chị em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Anh chị em đừng đập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh chị em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Thứ hai, đời sống và việc mục vụ theo tinh thần lòng thương xót. Lòng thương xót là tình yêu đối với người bệnh tật, yếu kém, nghèo đói, nói chung là những người đau khổ, và đối với những người mang trong mình những yếu đuối, tật xấu, nói chung là người tội lỗi. Đối với hai loại người này, tình yêu được gọi là lòng thương xót, diễn tả qua nhiều cách thức, nhiều nẻo đường khác nhau, như gần gũi, chia sẻ, tha thứ, giải thoát, cứu rỗi. Chúa thương xót nhân loại lầm than và đau khổ. Các sách tin mừng thuật lại rất nhiều lời kêu xin van nài của những người đau khổ. Lạy con vua David, xin thương xót chúng con. Và Chúa Giê-xu đáp lại lời họ van xin với lòng nhân hậu. Nhưng trong bài tường thuật trên, dân chúng chưa kêu xin, mà Chúa đã nhìn thấy khó khăn đau khổ của họ và tìm cách đáp ứng. Điều đáng lưu tâm là tâm tình của Chúa đối với đám đông. Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chặn lòng thương đám đông. Chính nhờ cái tâm biết chặn lòng thương mà Chúa đã nhìn ra cái đói, cái khổ của dân chúng. Họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Chặn lòng thương là đặc tính của Chúa trong mối tương quan với dân chúng. Các môn đệ của Chúa cũng thấy đám đông dân chúng đó, nhưng họ không thấy cái đói, cái khổ của dân, vì thiếu cái tâm biết chặn lòng thương của Chúa. Nhận xét trên đây trở thành một câu chất vấn cho các linh mục và tu sĩ là những môn đệ của Chúa trong thế giới ngày nay. Lắm khi các môn đệ của Chúa bận tâm, lo lắng trăm chuyện, nhưng những người đau khổ có khi ở ngay bên cạnh mà vẫn không thấy. Mà những người đau khổ đâu phải chỉ vì nghèo đói. Nhiều người đau khổ vì bơ vơ lạc lõng, vì nản chí thất vọng, vì bệnh tật mà không có tiền chạy thầy chạy thuốc, vì không được kính trọng, bị hiểu lầm, bị cáo gian, bị hất thổi, vì vợ chồng bất hòa, vì gia đình tan vỡ. Có khi vấn đề còn trầm trọng hơn vì không phải chỉ là không nhận ra những đau khổ của người khác, mà vì chính mình gây ra đau khổ cho người ta mà không nhận ra, hay nhận ra mà coi thường. Điều này xảy ra không phải vì tối trí, mà vì tối dạ. Nghĩa là lòng dạ chúng ta tăm tối vì bị che phủ bởi những dục vọng và bởi cái tôi quá lớn. Trước những con người đau khổ lầm than, Chúa nhìn, Chúa nghe, Chúa cảm thông và Chúa xuống cứu giúp. Đó cũng là lộ trình chúng ta cần bước theo để trở thành mục tử có lòng thương xót. Chớ gì các linh mục và tu sĩ của giáo phận có đôi mắt biết nhìn người đau khổ, nhận ra ánh mắt ban nài mà không quay đi, có đôi tai không đóng lại trước lời kêu cầu thống thiết của người tuyệt vọng, biết tránh những lời nói, cử chỉ và hành động lạnh lùng, thiếu cảm thông và bác ái, biết đến gần, biết chặt lòng để cảm thấy cái khổ của dân như của chính mình, theo tinh thần, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Chớ gì, các linh mục và tu sĩ của giáo phận cũng biết dẫn thân, thông truyền và hướng dẫn đoàn dân Chúa, nói theo con đường tình yêu xót thương. Được như vậy, thì mùa cháy năm nay của giáo phận sẽ trở thành mùa của lòng thương xót. Trong cái dụ ngôn, có lẽ không dụ ngôn nào diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người tội lỗi, rõ ràng hơn dụ ngôn, những người làm vườn nho sát nhân, trong tin mừng Marco, chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Ông chủ trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và những người làm vườn nho sát nhân là hình ảnh của nhân loại tội lỗi. Dụ ngôn mở ra trước mắt chúng ta cuộc đọ sức giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và sự độc ác của con người tội lỗi. Thiên Chúa sai các sứ giả đến, kẻ thì bị đuổi về, người thì bị chửi mắng hay bị giết. Thiên Chúa vẫn không nản lòng, tiếp tục sai các sứ giả khác, và cuối cùng, Ngài đã sai chính con một Ngài, đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta. Sự ác độc của lòng dạ loài người gia tăng, thì lòng thương xót của Thiên Chúa cũng gia tăng thêm, và gia tăng tới điểm tột cùng, là sai đến chính Chúa Giê-xu, là con một yêu quý của Ngài. Dụ ngôn kết thúc với sự chiến thắng của lòng thương xót của Thiên Chúa, trong Chúa Kitô. Đứng giữa cuộc đọ sức của lòng Thiên Chúa thương xót và sự độc ác của lòng dạ loài người là Chúa Giê-xu. Ngài chiến thắng tội lỗi và sự độc ác của loài người bằng sức mạnh của tình yêu dâng hiến trên thập giá, biểu tượng của một nghịch lý. Chính lúc thua là lúc thắng, chính lúc xem ra yếu đuối là lúc mạnh mẽ nhất. Sức mạnh của tình yêu tha thứ, chính nhờ việc chịu đựng bất công với lòng thương xót, Ngài đã thuyết phục và cải hóa lòng người, đem lại công bằng, bình an, hòa giải và ơn cứu độ. Chính người là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Các linh mục tu sĩ là môn đệ của Chúa Cứu Thế, có sứ mệnh tiếp tục công trình cứu độ của người, cũng phải theo con đường của người với tinh thần của người. Trong thế giới hôm nay, người môn đệ của Chúa nếu không thức tỉnh, sẽ dễ bị lý lẽ của trần thế mê hoặc và quyến rũ. Chính Chúa Giê-xu trong hoang địa cũng từng bị ma quỷ lừa đảo quyến rũ bằng cách trình bày sự thật một nửa với những lý lẽ lấy từ Kinh Thánh. Trong hoàn cảnh này, ngoài đời sống thân mật với Chúa, sự thành tâm lắng nghe và suy niệm lời Chúa, còn cần phải có lòng khiêm nhường, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Để kết thúc bài chia sẻ, tôi muốn bày tỏ lòng ao ước được nhìn thấy các linh mục và tu sĩ của giáo phận là những chứng nhân của lòng thương xót, biết thần nài lòng thương xót của Thiên Chúa, cho đoàn dân Chúa và cho tất cả nhân loại, đồng thời cũng biết hướng dẫn mọi người thương xót lẫn nhau. Để được như vậy, chính các linh mục và tu sĩ phải là những người biết mở lòng đón nhận, để được thấm nhuần lòng thương xót của Chúa, và để xác tín thực sự, đây là điều thiết yếu. ta muốn làm nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin Đức Mẹ đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong sứ vụ này, để nơi nơi trong giáo phận đều lan tỏa hương thơm lòng thương xót của Thiên Chúa. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Du Xe Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lời chủ chăng tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ hôm nay, Duy An thân mời các bạn tìm hiểu một đề tài khác trong loạt bài của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền về niềm vui Kitô hữu với tựa đề Tư tưởng tích cực cho bạn niềm vui.
Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chúng ta.
Chúng ta hiện đang sống trong một môi trường bận rộn với nhiều trách nhiệm. Một bà mẹ phải kêu lên với đứa con khi nó năn nỉ đòi hỏi, hãy để cho mẹ thở một lúc đã nào. Các y tá và những người lo cho bệnh nhân đều nhìn nhận rằng mọi người với bất cứ giá nào đều muốn có sức khỏe tốt, cần phải giữ nhịp thở đều đặn. Cách tốt nhất là nên thở sâu hơn, chậm hơn và đều đặn hơn. Cách thở hời hợt, vội vã, không đều đặn là cách thở không tốt, và nếu tình trạng đó kéo dài, sẽ cho biết người đó bị tổn thương đường hô hấp. Thở tốt cần cho sức khỏe. Nó cho chúng ta oxy nuôi dưỡng những mạch máu trong người, và nhất là bộ não cũng như tim là hai điểm quan trọng trong toàn bộ. Kinh Thánh đã nói về tầm quan trọng này. Thiên Chúa thở vào con người, và con người trở nên sinh động ngay lập tức. Chúa Giê-xu thở trên các môn đệ và ban thần khí cho các ông. Những tín hữu thời sơ khai đã cảm nhận Chúa Thánh Linh như một luồng gió thổi, biểu tượng như hơi thở của Chúa. Ngày nay, khi người ta diễn tả cách làm việc của Chúa trong linh hồn, họ dùng biểu tượng làn gió mát như là một yếu tố quan trọng để rửa sạch cũng như làm hồi tỉnh con người ươn hèn chúng ta. Niềm vui sẽ đến với chúng ta khi chúng ta hiện diện trước nhan Chúa với hơi thở nhịp nhàng. Mỗi hơi thở chúng ta hít vào là chúng ta hít Chúa vào tận sâu thẳm tâm hồn mình và để Chúa chữa lành những đau đớn, những bệnh tật. Rồi khi chúng ta thở ra, chúng ta đẩy ra ngoài tất cả những uế khí, những chất độc tác hại con người. Với cách làm thường xuyên như thế, chúng ta sẽ lấy lại quân bình, vui tươi cho tâm hồn và hoa quả của đời sống trên sẽ làm cho mọi người vui tươi, hạnh phúc. Khi chúng ta vui tươi, hạnh phúc, chúng ta sẽ có những tư tưởng tích cực, yêu đời hơn. Chuyện kể rằng, cô giáo trường làng Lucia, thay vì bực bội vì không có thư viện cho học sinh, cô nghĩ ngay việc mở một tủ sách ngay trong tiệm bán hàng của chồng cô. Khởi đầu, cô chỉ có vỏn vẹn 25 cuốn sách bỏ vào một hộp giấy trong góc tiệm. Thành phố sập xệ của cô chỉ có khoảng 20.000 dân thuộc dân tộc Mexico và người da đen. Năm 1990, cô được giải thưởng của Tổng thống Mỹ, và bạn biết không, cô đã có một thư viện khổng lồ, không chỉ là thư viện, mà là niềm hy vọng lớn cô đã đem lại cho thành phố này. Tình yêu thương vô bờ bến thể hiện qua những quan tâm săn sóc nhỏ nhặt nhất. Hành động đó là kết quả của hơi thở thần linh Chúa trong ta. Bản tin Christopher News Note cho chúng ta phương cách hiệu nghiệm để đạt tới niềm vui như sau. Mỗi ngày cho chúng ta cơ hội để được hạnh phúc. Cái đó không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có khả năng để đạt được điều đó, hoặc chúng ta muốn gì được nấy. Không phải thế, nhưng chúng ta phải tìm theo ý Chúa, tìm những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm được bằng cách quan tâm tới mọi người cũng như mọi vật. Câu chuyện Miếng thịt bò phát theo khẩu phần do bà Maria Kens kể lại như sau. Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa hè năm đó, một mùa hè trong Thế chiến thứ hai. Hôm đó, tôi đang làm công việc nhà, vừa làm vừa hát. Tôi rất vui vì là ngày đầu tháng, gia đình tôi vừa nhận được một số phiếu lương thực mới. Số phiếu màu xanh là để lĩnh trái cây đóng hộp và rau cải, còn phiếu màu đỏ là lĩnh thịt. Thời đó, một người vợ phải khéo léo lắm mới có thể tính toán sao cho số lượng thực phẩm lãnh ra phải đủ ăn trong một tháng, đặc biệt là đối với loại tem đỏ. Vào những ngày chiến tranh ác liệt đó, tôi thường mua một miếng thịt bò lớn vào ngày mùng 1 mỗi tháng. Dĩ nhiên miếng thịt này làm tôi phải mất đi một số phiếu màu đỏ đáng kể. Thế là những ngày sau đó, chúng tôi khi thì ăn bánh mì kẹp với thịt bò rô ti nóng, khi thì kẹp với bò rô ti nguội, món hầm ớt xanh nhồi thịt bò, vân vân. Cho đến ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ ăn súp, súp nấu với khúc xương to đã lạn hết thịt mua hồi đầu tháng. Đúng vậy, sáng hôm thứ hai đó, tôi rất vui bởi vì hôm qua là ngày đầu tiên ăn thịt bò. Rồi do khéo léo nên hiện tôi vẫn còn số thịt đủ ăn cho 10 bữa nữa. Vậy là kỳ này không phải ăn đậu thay thịt rồi, không mừng sao được kia chứ. Sẵn vui trong lòng nên khi đứa con gái 4 tuổi xin phép, mẹ ơi, có con chó của ai đó trong sân nhà mình kìa mẹ. Nó trông đói lắm. Con cho nó ăn một tí nhé mẹ. Tôi đã rộng lượng gật đầu. Tôi hào hiệp đề nghị, vậy con lấy khúc xương trong tủ lạnh cho nó đi. Tôi nghe tiếng mở rồi đóng tủ lạnh, sau đó là tiếng cánh cửa dẫn ra ngõ sau vườn. Tôi mỉm cười vì cảm thấy mình đã ra tay nghĩa hiệp và tiếp tục làm những công việc vặt vãnh khác. Chợt như có ai đó thì thầm bên tai, hình như tiếng của Thượng Đế, tiếng nói ấy thúc đẩy tôi phải mở tủ lạnh ra coi. Nếu không, tôi sẽ ân hận. Tôi làm theo. Ô kìa, khúc xương nằm đó, nằm một mình lẻ loi trong tủ lạnh. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ và thấy con chó đang ngồi ăn miếng roti của tôi. Phải làm gì bây giờ? Tuần này mình không thể tiêu thêm một tờ tem đỏ nào hết kia mà. Mà nếu không có miếng thịt đó, thì cả nhà mình lại phải ăn đậu nữa rồi. Phải hành động mau thôi. Tôi chộp lấy khúc xương rồi lao nhanh ra cửa sau, lấy hết sức bình sinh ném khúc xương vào khu đất trống ở góc xa nhất. Con chó bỏ rơi miếng thịt lao theo khúc xương, còn tôi lao về hướng miếng thịt, chụp lấy nó như người ta chơi bóng, rồi lao vào nhà. Lúc này con chó biết tôi lừa nó, thế là nó rượt theo tôi. Tôi ráng chạy vòng quanh dây phơi đồ. Theo sát sau tôi là con chó, còn trước mắt tôi là mấy đứa con tôi. Chúng nó đã mở sẵn cánh cửa và hét toáng lên, nào nhanh lên mẹ sẽ thắng mà. Tôi cố hết sức mình lao vào nhà bếp. Thế là thắng. Chưa bao giờ tôi nghe ai khen tôi ngọt ngào bằng những lời nói của Brooks, con trai tôi. Ồ mẹ ơi, sao mà tụi con lại không mời mẹ vào đội bóng với tụi con nhỉ? Thế rồi, tôi lạng bớt phần thịt có dấu răng chó, rửa sạch rồi bằm nhỏ chỗ đó ra. Sau đó, tôi làm món tương ớt cho bữa ăn tối. Đến giờ ăn, cả nhà tôi, đặc biệt là con bé Nina, đều không muốn kể lại chuyện này cho bố chúng nghe, bởi vì ông xã nhà tôi thuộc loại người hơi cầu kỳ, khó tính trong vấn đề ăn uống. Nhưng ông xã tôi cho biết, ông ăn rất ngon miệng. Nhất là ông nói, ông thích món tương ớt đặc biệt này. Nó ngon nhất từ trước đến giờ. Các bạn trẻ thân mến, một trong những tư tưởng cao thượng làm cho cuộc sống lên hương là bạn hãy dùng nghị lực đang tiềm ẩn trong bạn để giải quyết những vấn đề khó khăn thay vì trốn tránh chúng hoặc đáp trả bằng hành động bực bội, cáu giận. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về các vật tạ ơn ex voto tại các đền thánh Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu các vật tạ ơn ex voto tại các đền kính các thánh hay các trung tâm thánh mẫu kính Đức Mẹ, chúng ta nhận ra việc xây cất hoàn thành và công khai xác nhận lời khấn hứa. Trong trường hợp như đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, Lộ Đức bên Pháp và Monreale ở Palermo trên đảo Sicilia, chính Đức Mẹ đã xin xây đền thờ dâng kính mẹ. Chẳng hạn tại Lộ Đức, chính mẹ Thiên Chúa đã lập đi lập lại với chị Bernadette Subiru là mẹ xin linh mục xây một nhà thờ kính mẹ và đi rước kiệu tới đây. Khi biết linh mục nghi ngờ lưỡng lự làm ngơ, mẹ nói một nhà nguyện nhỏ cũng được. Nó như là dấu chứng mẹ đã hiện ra và muốn ban tràn đầy ơn lành cho những ai chạy đến gặp gỡ, tín thác và cầu khẩn mẹ. Nó là nơi mẹ muốn có để gặp gỡ con cái loài người, củng cố lòng tin cậy mến của họ đối với Thiên Chúa, nhắc nhở họ sống ơn gọi và sứ mệnh Kitô cao quý, thôi thúc họ năng chạy đến với Chúa và mẹ, mời gọi họ từ bỏ con đường tội lỗi và trở về với Thiên Chúa là Cha, dấn thân sống tin mừng, yêu thương tha thứ mỗi ngày, và nhất là để mẹ ban các ơn lành hồn xác cho những ai tin tưởng vào mẹ. Các đền thánh và các trung tâm thánh mẫu là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, là chiếc thang bắc từ đất lên trời, và chúng là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ diệu của con người với Thiên Chúa và với mẹ Ngài. Mẹ Maria mời gọi chúng ta đến với mẹ, để mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu con mẹ và đến với Thiên Chúa Cha. Đây đã là lý do của các sinh hoạt hành hương tại Lộ Đức, các thánh lễ đại trào hay theo các phái đoàn, các nước hay các nhóm hành hương, các buổi kiệu mình Thánh Chúa và chúc lành cho các bệnh nhân ban chiều, các buổi kiệu nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ mỗi tối. Bên cạnh đó là uống và tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức. Đã có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh một cách lạ lùng khi đi hành hương Lộ Đức, tham gia các sinh hoạt này, hay uống và tắm nước suối Đức Mẹ. Cũng có những người không đi hành hương được, nhưng có bạn bè thân nhân đem nước suối Đức Mẹ về cho họ uống, và họ cũng được lành bệnh. Tất cả các ơn lành ấy là lý do làm nảy sinh ra các vật tạ ơn ex voto trưng bày tại các đền thánh và trung tâm thánh mẫu đó đây trên toàn thế giới.
Để không trải dài đề tài đã quá rộng rãi, chúng ta chỉ hạn chế tìm hiểu các vật tạ ơn được vẽ và dâng kính Đức Mẹ trong các trung tâm thánh mẫu Italia. Theo các ước đoán đáng tin cậy, trong các đền thánh kính Đức Mẹ tại Italia có hơn 60.000 hình vẽ, đa số là để tôn kính Đức Mẹ hay tôn kính Đức Mẹ và các thánh. Thường, hình của các vị được vẽ bên trên phía trái, lặp lại các kiểu vẽ icon liên quan tới Đức Mẹ đã có sẵn tại đền thánh, với ít nhiều thay đổi. Tính cách vững chắc của các vật tạ ơn ex voto này trong các trung tâm thánh mẫu, cho dù là đồ vật hay các hình vẽ, chắc chắn đã có số lượng lớn hơn rất nhiều nếu đã không có các can thiệp trong nhiều thời đại khác nhau nhằm phá hủy và bỏ rơi gia tài liên quan tới các vật tạ ơn ex voto. Trước các xác định lịch sử có tính cách quy ước và tùy tiện. Theo một tiêu chuẩn nghệ thuật văn hóa, học giả Toski cho rằng các vật tạ ơn ex voto đẹp nhất là các vật tạ ơn ở bên ngoài đền thánh Đức Bà Monte Cesena thuộc thế kỷ 14. Có một số khoảng 5.000 các bảng tạ ơn rất hay cũng được ghi nhận tại đền thánh Đức Mẹ Arco Pomigliano trong vùng Campania, Nam Italia. Chúng được đánh số và trang hoàng đền thánh rất đẹp và nghệ thuật. Vẫn theo học giả Toski, trong số các đền thánh có gia tài các vật tạ ơn ex voto đáng kể, có đền thánh Đức Bà An Ủi tại Torino, Trung Bắc Italia, với 1.500 vật tạ ơn được sắp xếp theo danh sách thời gian cho tới năm 1970. Đền thánh Đức Bà Hoa ở Bra, đền thánh Đức Bà Thương Xót tại Savona, đền thánh Đức Bà Sa Mạc tại Millesimo, đền thánh Đức Bà Montenero ở Livorno, đền thánh Luca ở Bologna, đền thánh Đức Bà Loreto với khoảng 1.000 vật tạ ơn ex voto, v.v. Như đã nói, các vật tạ ơn ex voto có một ý nghĩa thánh mẫu học và văn hóa rất lớn, vì chúng diễn tả một chứng tá đức tin của dân Kitô một cách rõ ràng và kiên trì liên tục, tin tưởng nơi quyền năng trung gian bầu cử của mẹ Maria. Các tâm tình của lòng tin, của tương quan con thảo, tin tưởng an bình của tín hữu sùng kính Đức Mẹ được diễn tả ra bằng các bức vẽ, dù có được đặt ở các tiệm với các chỉ dẫn khá chính xác được viết đằng sau các bảng tạ ơn hay từ các giải thích đi kèm bức tranh. Các tước hiệu đa diện. Qua đó, Đức Mẹ được kêu cầu trong các vật tạ ơn ex voto, chắc chắn không là một bằng chứng sự bất lực của người dân khiêm tốn, không hiểu sự duy nhất của Đức Mẹ, như là tàn dư của việc sùng kính cổ xưa đối với Đại Mẫu. Cũng thế xem ra không có nền tảng suy diễn cho rằng từ các vật tạ ơn ex voto thông thường dẫn tới sự hiện hữu của một lòng tôn kính đối với Đức Mẹ, gây thiệt hại cho việc coi Thiên Chúa hay Chúa Kitô là trung tâm và vì thế đối nghịch với lòng đạo đức chính thức.
Trái lại, theo các giải thích đáng tin cậy nhất, các vật tạ ơn ex voto Để được coi là như thế, chúng luôn luôn đòi buộc một việc tuân giữ, tham dự, làm chứng cho niềm tin của dân Kitô nơi sự hiện diện hiền mẫu bầu cử và chữa lành, trước hết là trên bình diện vật lý của Đức Mẹ, được cung cấp một cách tuyệt diệu của đặc sủng chữa lành, và vì thế được coi như là sự cứu rỗi của các bệnh nhân. Bên trong sự khác biệt hình vẽ tuy khiêm tốn, các bản ghi ơn ex voto cống hiến một quy chiếu thánh mẫu học khách quan và có giá trị trên bình diện thần học. Thật thế, Đức Mẹ được vẽ trong tư thế hiền mẫu bồng Chúa Hải Nhi trên tay, sẵn sàng can thiệp một cách lạ lùng với sự trung gian của Mẹ. Các hình của các thánh đôi khi kèm theo hình Đức Mẹ, tuy không luôn luôn gắn chặt mật thiết với biến cố lạ lùng, có nhiệm vụ là chứng nhân việc can thiệp lạ lùng của Đức Mẹ. Các lời giải thích nói rõ lên các trạng huống của phép lạ, và chúng thực là một cách công khai sự hiện diện bầu cử và trung gian của Đức Mẹ, là ơn cứu rỗi của người bệnh tật và là đấng cứu giúp dân Kitô. Các vật tạ ơn ex voto không giới hạn bất cứ lĩnh vực nào của tật bệnh và của các nhu cầu của con người, nhưng chúng đem đến chân Đức Mẹ dòng sông của khổ đau, của các thử thách, của các khốn khó, các âu lo, gây đớn đau cho nhân loại. Ngoài việc là hình ảnh linh động và hữu hình của lời cầu Kitô và lòng sùng kính Mẹ Maria, các vật tạ ơn ex voto tại các trung tâm và đền thánh của Đức Mẹ cũng là kiểu diễn tả quan trọng cảm quan của tín hữu, và vì thế phải được chú ý nhiều hơn cả trong sự phát triển của tín lý về Đức Mẹ. Bởi vì sự đồng thuận của họ hơn là đối với các tước hiệu và đặc ân của Đức Mẹ, các vật tạ ơn ex voto quy chiếu về ơn chữa lành, về đặc sủng, nghĩa là đưa Đức Mẹ tới với việc chữa lành các thân xác khổ đau của những người sùng kính Mẹ, mà không vì thế không chú ý tới việc chữa lành sâu thẳm của tinh thần, của linh hồn họ. Khi chứng thực việc chữa lành thân xác, chúng không loại trừ việc chữa lành linh hồn.
Sau cùng, sự hiện diện của các vật tạ ơn ex voto nhiều như thế trong các đền thánh, ngoài việc chứng thực sự liên tục không ngưng nghỉ các lời khẩn cầu toàn năng của Đức Maria, chúng cũng tạo ra một tương quan rất chặt chẽ giữa những người được phép lạ và các nhóm gia đình họ thúc đẩy họ lập lại các cuộc hành hương và một số các cử chỉ sùng mộ nào đó. Tóm lại, những gì duyệt xét cho tới nay chứng minh cho thấy các vật tạ ơn ex voto, đặc biệt tại các trung tâm hay đền thánh Đức Mẹ, là bằng chứng diễn tả niềm tin của tín hữu nơi tình yêu thương, lòng từ bi, che chở và sự bầu cử hữu hiệu của Mẹ Thiên Chúa đối với các con cái Mẹ còn đang lữ hành trên trần gian này và gặp muôn vàn âu lo, hiểm nguy, tật bệnh, các hoàn cảnh và tình trạng sống éo le khốn khó. Chúng là các vật nói lên lòng biết ơn của tín hữu đã được các ơn lành Thiên Chúa thương ban qua trung gian của Mẹ. Tuy không luôn luôn có các giá trị nghệ thuật cao quý, nhưng chúng là thuộc thể loại nghệ thuật bình dân đơn sơ, đôi khi rất thô thiển đến ngây ngô, vì do chính những người nhận được ơn lành thực hiện với tâm tình tri ân cảm mến. Vì các lý do đó, trên bình diện mục vụ, chúng ta có thể đưa ra một số đề nghị giúp đánh giá chúng một cách đúng đắn hơn và làm thế nào để duy trì chứng tá phong phú của chúng. Thứ nhất, không thể thờ ơ hay làm ngơ trước các vật tạ ơn ex voto nói chung và cách riêng các vật tạ ơn Đức Mẹ nói riêng. Trong các mức độ trong đó, các giải thích được đề nghị đáng tin cậy vì chúng là các tài liệu văn hóa xã hội có giá trị chứng tích. Chúng đáng được chú ý đặc biệt từ phía tất cả những ai lưu tâm tới việc duy trì và gìn giữ gia tài tôn giáo và nghệ thuật quốc gia này. Thế rồi, khi nhìn vào giá trị tôn giáo của chúng, các vật tạ ơn ex voto là dấu chỉ cho thấy sự rộng mở cho siêu việt của tâm trí con người. Chúng quy chiếu biến cố Kitô, lòng tin cậy mến Kitô và làm thành một chứng tá cho thấy chúng biến đổi sống động và nhập thể một cách đặc biệt vào trong nền văn hóa bình dân. Vì thế, thật là hợp pháp lời kêu gọi mục vụ, chúng ta hãy cứu vãn các vật tạ ơn ex voto bằng cách đừng để cho chúng bị phá hủy hay bị lèo lái hoặc mai một đi, vì đó là văn hóa đức tin bình dân đáng được trân quý.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Làm người thành người đã khó, đâu dám mong cõi thánh phi thường. Xin lạy tạ trần gian khốn khổ, biết bao giờ hết hoạn nạn tai ương. Một kiếp làm người không đi cũng mỏi, chữ nhân thường viết mãi vẫn run tay, môi bập bẹ sợ lời mình lầm lỗi, làm sao đương những đại sự cao dày. Quý vị và các bạn thân mến, con người, hai tiếng thiêng liêng đã khơi lên trong tôi biết bao suy nghĩ. Tôi yêu con người vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Cái hình ảnh mảnh mai ẻo lả như cánh vạc bay, mờ ảo như diễm xưa ấy, hay vóc dáng đĩnh đạc cường tráng, tất thảy đều âm vang một tiếng gọi của tình yêu. Một tiếng gọi không ồn ào, nhưng hiền hòa lặng lẽ. Chân thật và mộc mạc như đất dưới chân ta, dù có lên non cao chết ngất, hay chìm sâu dưới đáy biển, hình ảnh ấy vẫn nguyên vẹn tinh khôi. Ngay ở buổi đầu sáng tạo, Thiên Chúa đã ưu ái chúc phúc cho con người. Ngài đặt vào trái tim họ khát vọng được sống và được yêu thương. Vì thế, dù có đi xa mấy mươi năm, mấy mươi nghìn vạn dặm, con người vẫn cứ mòn mỏi mong ngày trở về bờ xưa bến cũ, để được làm người, được đắm chìm trong nguồn cội khôn nguôi. Nguồn cội ấy chính là Thiên Chúa, một tình yêu luôn ở thì hiện tại, không phân biệt quá khứ hay tương lai. Trong ba ngôi Thiên Chúa, Đức Giê-xu là tiếng gọi của sự sống, hiện thân của tình yêu. Đức Giê-xu yêu con người bằng chính tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Giê-xu, con Thiên Chúa đã bỏ mình hóa ra như không vì con người. Con Thiên Chúa đã đến trầm mình mang lấy cái mong manh, khờ khạo tội lụy của con người mà dương cao lên thập giá. Dương cao tất cả nước mắt, nụ cười, ngu muội lẫn khổ đau, để biến thành ánh sáng lung linh diệu vời. Giây phút Đức Kitô căng mình trên thập giá là giây phút đẹp nhất, tràn ngập niềm vui. Chỉ trong giờ phút linh thiêng ấy, con người và vạn vật mới thấu hiểu được lẽ của yêu thương. Có thể nói, khi ta đau khổ nhất là lúc ta hạnh phúc nhất, yêu thương chân thật nhất. Hy sinh là dấu chỉ và thước đo của tình yêu. Ai đã từng khổ tận trong tình yêu? Có đạt đạo trong nỗi khổ, mới thể nghiệm được giá trị làm người, và mới lớn lên thực sự thành người. Phải chăng, đau khổ đã dìm ta xuống tận cùng của cuộc đời, và tin mừng chỉ là những lời an ủi nhất thời? Chúng ta luôn được mời gọi làm chứng cho chân lý, nhưng chân lý là gì? Đó là một chướng ngại lớn mà Phi-la-tô đã chất vấn Đức Ki-tô. Đức Ki-tô không để Phi-la-tô tra hỏi, chịu cho người ta bắt bớ, sỉ nhục, ngài chỉ im lặng. Vì thế, Phi-la-tô không thể biến đổi, không thể lột xác được. Ông mãi mãi vẫn là Phi-la-tô với một câu hỏi lớn, chân lý là cái gì? Chân lý, một thực tại không thể lý luận, không thể giải thích được, như công án của bàn tay. Chân lý không phải là trận đồ bát quái, nhưng là một sự thật lớn lao. Đó là Thiên Chúa yêu thương cứu độ con người qua Đức Kitô. Tất cả con người đều tội lụy, nhưng cao quý. Vì tất cả đều được yêu thương và cứu độ, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Không phải chỉ có con người, mà muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương bằng chính trái tim và ánh mắt của Chúa Giêsu, yêu với một tình yêu sâu sắc như mẹ yêu con, yêu đến cùng tận của bản ngã. Hệ luận của yêu thương là ta được giải thoát, được tự do giữa đất trời mênh mang. Đức Kitô đã từng khẳng định, chân lý sẽ giải thoát anh em là thế. Yêu thương luôn mở lối cho sự sống, sự sáng tạo mới. Trong yêu thương, người ta mới dám ngước nhìn lên Thiên Chúa mà xóa đi mặc cảm tội lỗi, dám xưng với Thiên Chúa là Cha. Con người là con đường của giáo hội, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là niềm vui và hy vọng ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Mọi nỗ lực và hoạt động của giáo hội đều nhằm xây dựng hạnh phúc cho con người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã tiền định cho con người ngay từ thuở đời đời. Dù cho Eva không ăn trái cấm, dù cho Giuđa không bán Chúa, dù cho Phêrô không chối Chúa, thì Đức Giêsu vẫn xuống trần gian để cứu độ con người. Thiên Chúa những muốn cho ta được hưởng hạnh phúc, Ngài có đủ ân sủng và tình yêu để bao bọc ta, để gìn giữ ta như gìn giữ con ngươi trong đôi mắt. Lạy Chúa, Chúa đã đến để yêu thương và giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa mà can đảm hoán cải trở về. Xin biến đổi con tim chúng con nên khiêm nhường trong sạch, để sẵn sàng thay đổi chính mình nên mới mẻ trong ân sủng của Chúa. Amen.
Hình bóng một người, tôi nhớ tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giêsu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng, người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.